truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 30 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thông báo nhanh kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đảm bảo mọi người dân đều có Tết, những ngày này, các đoàn thể chính trị xã hội và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng trong dịp Tết. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này thị trường mứt bánh kẹo Tết đã khởi động. Tại thị trường Thái Nguyên năm nay, bánh kẹo Made in Việt Nam khá được lòng khách hàng. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 1, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2016 và thông báo nhanh kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đến dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các phòng ban ngành đoàn thể, lãnh đạo phường xã trên địa bàn. Tại buổi lễ, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 86 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thách thức và giành được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Năm 2015, thành phố Thái Nguyên có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần 15%, GDP bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng một người một năm, thu ngân sách đạt trên 1.180 tỷ đồng. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm duy trì, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2016, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhóm giải pháp cụ thể, trong đó xác định 3 khâu đột phá là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính và chăm lo phát triển nguồn nhân lực. Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, thông tin nhanh kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12. Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu tham dự đại hội đã thảo luận dân chủ, nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và xác định các chỉ tiêu chủ yếu để định hướng cho sự phát triển đất nước giai đoạn mới. Về cơ cấu nhân sự, đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Ngày 29 tháng 1, Phòng Kinh tế và Trạm Thú y thành phố phối hợp tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, đói rét cho đàn gia súc gia cầm tại xã Cao Ngạn và xã Quyết Thắng. Qua kiểm tra cho thấy hai đơn vị này đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm năm 2016, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống đói rét và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban Nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn và xã Quyết Thắng cũng đã trích kinh phí hỗ trợ cho việc phun khử trùng tiêu độc và phòng chống dịch bệnh. Ông Ngô Doãn Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn cho biết.
Về công tác phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm thì xã Cao Ngạn đã có công văn chỉ đạo các xóm là đã thực hiện là che chắn cho đàn gia súc gia cầm và đảm bảo là vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và cho ăn uống là đầy đủ để đảm bảo cái đàn gia súc gia cầm không bị mắc bệnh trong cái đợt rét. Hiện tại thì cái đàn gia súc trên xã Cao Ngạn thì tổng đàn cũng trên 400 con. Thì hiện nay là vẫn đảm bảo là ổn định, còn đàn gia cầm thì tổng đàn đến bây giờ thì cũng trên 70 cái trang trại và gia trại là cũng hoạt động tốt và không có dịch bệnh xảy ra.
Qua đi thực tế tại một số hộ gia đình cho thấy, trong những ngày rét đậm rét hại vừa qua, người dân đã có biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc như đốt lửa sưởi ấm và không chăn thả gia súc trong những ngày rét. Chính vì thế, số lượng gia súc bị chết do rét chỉ có một con trâu của gia đình ông Phạm Văn Long, xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu hai đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc chống đói, rét và dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm trong thời gian tới. Để đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa lễ hội xuân 2016, ngày 29 tháng 1, Đoàn Kiểm tra Liên ngành thành phố đã có buổi kiểm tra Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm tại phường Tân Thành. Phường Tân Thành hiện có 72 cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. Thực hiện đợt cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, phường đã tổ chức được 12 buổi tuyên truyền trên loa truyền thanh, căng treo 4 băng rôn, tổ chức 2 buổi tuyên truyền lồng ghép với hội nông dân, kiểm tra được 12 cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn, nhắc nhở 10 cơ sở thức ăn đường phố về việc thực hiện quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau khi kiểm tra, đoàn đã nhắc nhở Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nhất là nhân dân hiểu được tầm quan trọng trong việc giữ vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua bán hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán, Ủy ban nhân dân phường Trương Vương đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức chợ hoa chợ Tết năm Bính Thân 2016. Chợ hoa chợ Tết trên địa bàn phường Trương Vương được tổ chức tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, vỉa hè các tuyến đường Đội Cấn, Nha Trang, Nguyễn Du, Hùng Vương, Quyết Tiến, đường Bến Tượng và giải phân cách đường Đội Cấn. Tại khu vực vỉa hè, các tuyến đường được bố trí khoảng trên 200 hộ với các sản phẩm hàng hóa được bày bán như các loại sinh vật cảnh, đồ trang trí và các loại hàng hóa phục vụ Tết. Khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp bố trí khoảng 300 hộ bán hoa đào và hoa tươi các loại. Trong thời gian diễn ra chợ hoa và chợ Tết từ ngày 29 tháng 1 đến hết ngày 7 tháng 2, Ban tổ chức chợ hoa chợ Tết sẽ trực để xử lý các tình huống xảy ra tại các điểm họp chợ. Nói về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra chợ hoa chợ Tết, Trung tá Bùi Tuấn Long, trưởng công an phường Trương Vương cho biết.
Với cái biên chế có hạn thì để thực hiện được cái phương án đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra chợ hoa chợ Tết thì lực lượng công an phường cũng đã phải tăng cường lực, đề xuất công an thành phố tăng cường lực lượng từ các đơn vị của công an thành phố cũng như công an tỉnh. Thứ hai là báo cáo Ủy ban nhân dân huy động lực lượng dân quân, lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng trật tự mỹ quan đô thị của phường để cùng tham gia thực hiện phương án.
Trong hai ngày 28 và 29 tháng 1 tại xã Phúc Triều và phường Đồng Quang, Ban Quản lý Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Tết ấm yêu thương trước thềm Xuân Bính Thân 2016. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án chương trình Đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Chương trình Tết ấm yêu thương được các đơn vị doanh nghiệp gồm Liên doanh Nông thôn 10, Hoàng Hải, Hoàng Mấm, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ tài trợ. Đây là các nhà thầu đang thi công xây dựng dự án nâng cấp cải tạo đường Việt Bắc giai đoạn 1. Trong chương trình này, các đơn vị đã dành tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội với tổng giá trị 40 triệu đồng. Trong đó, xã Phúc Triều có 145 suất quà và phường Đồng Quang có 55 suất quà. Ông Đào Hữu Huệ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ cho biết.
Đại diện 6 doanh nghiệp chúng tôi tham gia cùng thành phố chương trình Tết ấm yêu thương tới đến tất cả đồng bào, người nghèo và các nhân dân và có những cái Tết ấm áp và tình cảm và hạnh phúc hơn.
Được biết, nhiều năm nay, thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm kết nối những tấm lòng nhân ái tổ chức các chương trình tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến xuân về, với mục tiêu đảm bảo tất cả các hộ nghèo đều được đón Tết đầy đủ, vui vẻ. Chiều 29 tháng 1, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nghiệp phường tổ chức chương trình Xuân An Vui 2016. Để tổ chức chương trình này, Ủy ban nhân dân phường đã nhận được sự ủng hộ của 28 doanh nghiệp với 158 suất quà, tổng trị giá gần 50 triệu đồng để trao cho các gia đình thuộc diện khó khăn, gia đình chính sách. Tham gia chương trình, 80 gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo của phường đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân và đại diện các doanh nghiệp trao những suất quà ý nghĩa trị giá 300.000 đồng một suất. Đây là hoạt động thường niên được Ủy ban nhân dân phường Tân Lập và Câu lạc bộ Doanh nghiệp duy trì vào dịp Tết đến xuân về nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo, giúp họ đón Tết an vui, đầm ấm hơn. Ông Trần Xuân Hiểu, chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp phường Tân Lập nói:
Hàng năm, ngoài những chương trình trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì những ngày truyền thống, những ngày thương binh liệt sĩ thì các doanh nghiệp trên địa bàn phường đều tổ chức đến tận nhà và trao quà cho các đối tượng liên quan đến chương trình đó.
Ngay sau chương trình, thay mặt cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân phường Tân Lập đã đến thăm và tặng xe lăn cho cháu Nguyễn Anh Khoa, 2 tuổi, là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3, con trai anh Nguyễn Tiến Dũng và chị Cô Thanh Hoàn ở tổ 6. Quý vị và các bạn thân mến, với tinh thần mọi người đều được vui xuân, không có hộ nào thiếu ăn trong dịp Tết, phường Trung Thành đã vận động các đơn vị doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, nguồn lực để trợ giúp cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Sau gần một tháng kêu gọi ủng hộ, đến ngày 29 tháng 1, phường Trung Thành đã tổ chức chương trình Tết cho người nghèo. Dự chương trình có đại diện hội doanh nghiệp phường, các đoàn thể chính trị xã hội, một số ngân hàng đóng chân trên địa bàn và gần 160 gia đình chính sách hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Vừa nhận quà Tết thay cho cháu nội bị khuyết tật từ nhỏ, bà Bùi Thị Vân, tổ 11 chia sẻ.
Bác thì nói thật, con cháu bị thế này, đau lắm nhưng mà thôi rất phấn khởi, nhà nước đã quan tâm quyền lợi, bác cảm động lắm chứ.
Vì ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình, hầu hết các doanh nghiệp nhà hảo tâm đều nhiệt tình tham gia ủng hộ. Hội doanh nghiệp phường Trung Thành tặng 50 suất quà cho các hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn phường. Riêng công ty cổ phần Kim Quy đã trao 30 suất quà cho các hộ nghèo tại phường Tích Lương, Tân Thành, Trung Thành. Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ, Hội nạn nhân chất độc da cam phường và thành phố cũng dành nhiều suất quà tặng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà có trị giá từ 200 đến 300 nghìn đồng. Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và là tấm lòng tương thân tương ái của các nhà hảo tâm. Bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Chủ tịch phường cho biết, hiện nay trên địa bàn phường còn 62 hộ nghèo, trên 200 đối tượng người có công và gần 150 đối tượng bảo trợ xã hội. Hàng năm phường đều đứng ra kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ quà và kinh phí cho chương trình Tết vì người nghèo.
Đẩy mạnh cái phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, thì Ủy ban dân phường đã chủ động trao đổi, gặp gỡ với lại ban chấp hành hội doanh nghiệp của phường và cũng đã đề xuất với lại các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn để có những cái món quà ý nghĩa này để gửi đến cho các cái đối tượng mà đang hưởng các cái chế độ của phường. Thế thì sau khi trao đổi thì cũng được ban chấp hành hội doanh nghiệp cũng như là giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn phường rất là hưởng ứng. Và đây là cũng là một cái mô hình hoạt động đã được duy trì từ rất nhiều năm nay rồi. Và năm nào thì cũng phát huy cái truyền thống tương thân tương ái như này. Nên là doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ theo cái đề xuất của phường.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm rét hại kéo dài những ngày qua, khiến trẻ nhỏ và người già đến khám và nhập viện tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tăng. Hầu hết bệnh nhân mắc những bệnh về hô hấp như cảm cúm, viêm phổi, viêm phế quản, tim mạch, huyết áp và tai biến mạch máu não. Theo bác sĩ Trịnh Thị Bích Hồng, Phó trưởng khoa Nội Nhi Lây, bình thường mỗi ngày khoa tiếp nhận khám và điều trị từ 10 đến 15 bệnh nhân. Nhưng trong khoảng 4 ngày vừa qua, số bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị tăng gấp đôi. Hiện tại khoa có trên 60 giường bệnh thì nay đã kín bệnh nhân nằm điều trị.
Trong mấy ngày rét thì có bệnh nhân nhi có xu hướng nhập viện gia tăng. Những cháu bé bệnh thường gặp là bệnh viêm phổi, viêm tiểu phế quản co thắt thì nhập viện nhiều hơn và có bệnh tiêu chảy mùa đông do virus. Người già cái bệnh thời tiết lạnh này thường là tăng huyết áp, bệnh tim mạch thì có xu hướng nhập viện tăng hơn.
Qua khảo sát của chúng tôi, tại phòng điều trị nội, gần 20 bệnh nhân nhập viện đều là người cao tuổi đang được điều trị bệnh viêm phế quản, huyết áp. Ông Nguyễn Thanh Nham, tổ 14 phường Gia Sàng cho biết, mỗi khi thời tiết thay đổi hoặc nhiệt độ xuống thấp là bệnh viêm phế quản của ông lại tái phát.
Cứ rét đến là bắt đầu là nó lại ho và sốt. Dùng kháng sinh rồi có đỡ ho, ho nó còn thư thoảng. Thế rồi bây giờ thì cho người sức khỏe ăn uống ngon nghẻ.
Bà Đoàn Kim Loan, tổ 32 phường Phan Đình Phùng, vốn là người bị huyết áp cao nên khi thời tiết rét đậm thì huyết áp vượt ngưỡng cho phép nên bà đã phải nhập viện điều trị từ ngày 25 tháng 1 vừa qua.
Tớ vào viện trong tình trạng xuống y tế đo là đã đến hơn 200 trên 110. Đấy là cái ngưỡng huyết áp rất nguy hiểm, sau đó đưa sang nằm phòng cấp cứu.
Tại phòng điều trị bệnh nhi, hầu hết các giường đều có bệnh nhân nằm điều trị. Chị Trần Thị Thủy, tổ 16 phường Quang Trung, đang chăm con trai mới 8 tháng tuổi phải nhập viện vì viêm phế quản, chia sẻ. Mặc dù thấy nhiệt độ xuống thấp, gia đình cũng ý thức việc giữ ấm cho cháu, nhưng do trời quá lạnh và cháu có dấu hiệu chảy nước mũi từ mấy hôm trước và ngày càng nặng.
Ở trong phòng kín cũng không ra ngoài đâu, nhưng mà nó vẫn thấy ho sổ mũi rồi khó thở ấy. Cháu khó thở nên là cho cháu đi nhập viện sáng qua, cháu hôm nay cũng thấy đỡ rồi.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, những ngày đầu tháng 2, toàn miền Bắc sẽ lại đón một đợt không khí lạnh nữa. Dự báo nhiệt độ sẽ xuống thấp. Bác sĩ Trịnh Thị Bích Hồng, Phó trưởng khoa Nội Nhi Lây cho biết, thời tiết rét bất thường kéo dài, người cao tuổi rất dễ bị bệnh vì sức đề kháng kém. Để phòng tránh bệnh, bác sĩ Hồng khuyến cáo người già nên có chế độ ăn nhạt, giảm ăn mỡ và luyện tập đi bộ vừa sức vào buổi chiều. Trẻ nhỏ cần được giữ ấm.
Thời tiết lạnh, nhiệt độ tụt sâu thì người già và trẻ em tốt nhất là ở trong nhà giữ ấm, không nên ra ngoài đường. Nhất là vào buổi sáng lạnh và buổi tối, tiết lạnh, nhiệt độ sâu thì nên ở trong nhà có lò sưởi, quạt sưởi cho trẻ em và người già, hoặc là hiện tại chúng ta ở thành phố có thể điều hòa nhiệt độ ấm, nhiệt độ giữ khoảng 20 độ C đến 25 độ C thì phù hợp với người già và trẻ em. Chúng ta cũng không nên dùng bếp than tổ ong trong nhà kín thì có thể ngộ độc khí CO rất nguy hiểm. Nên có chế độ dinh dưỡng tốt, ăn nóng và giữ ấm cho trẻ đầy đủ dinh dưỡng để cho giúp cho trẻ vượt qua được cái giai đoạn thời tiết này. Khi trẻ em và người già có biểu hiện khó thở hoặc là ho nhiều, người già những bệnh tăng huyết áp thì có thể đau đầu hoặc là chóng mặt, có dấu hiệu đau tức ngực thì nên đến cơ sở y tế để khám.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 1 năm 2016 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng của chuyên mục để phản ánh về thị trường hàng hóa phục vụ Tết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này tại thị trường thành phố Thái Nguyên, các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết đã nhộn nhịp. Trong đó thị trường lá dong để gói bánh chưng cũng thu hút rất đông các gia đình Việt tới chọn và mua lá. Điểm bán lá dong đối diện gần cổng chính vào chợ Túc Duyên những ngày qua luôn thu hút rất đông những gia đình có nhu cầu gói bánh chưng ngày Tết tới mua và chọn lá. Theo quan sát, tại khu vực này chỉ có hai hàng bán lá dong liền kề. Chị Nguyễn Thị Hoa, người có thâm niên kinh doanh lá dong lâu năm cho biết, so với cùng thời điểm Tết năm 2015 thì thị trường lá dong năm nay có phần khan hiếm hơn. Giá bán cũng tăng khoảng 10.000 đồng trên 100 lá.
Lượng hàng năm nay là ít, không có nhiều hàng. Giá năm nay đắt hơn năm ngoái. Như cái giờ này năm ngoái là bán 50.000, năm bây giờ là 60.000.
Dịp Tết năm nay, mặc dù giá bán lá dong đắt hơn, nhưng theo ghi nhận từ những điểm bán và người mua, chất lượng lá dong không đẹp bằng năm ngoái. Một khách hàng chia sẻ, năm trước loại đẹp giá 80.000 đồng trên 100 lá, nhưng năm nay với mức giá này lá nhỏ hơn và không đồng đều.
Năm nay là đắt hơn so với năm ngoái, đi mua sớm thì rẻ hơn.
Tuy nhiên cũng có khách hàng cho rằng nếu mua lá dong gần Tết sẽ đắt hơn.
Dạ tôi thường hay gói bánh chưng vào dịp Tết.
Nhà ông thường gói nhiều không ạ?
Gói 15 cân gạo.
Vậy thì ông thấy là cái lá đầu sớm này thì ông thấy nó đắt hay là nó rẻ?
Đầu sớm thì cũng thấy còn rẻ thế, đến gần Tết là đắt.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này tại khu vực chợ Thái và chợ Túc Duyên, các điểm bán lá dong vẫn chưa nhiều. Chỉ có khoảng 3 điểm bán với số lượng lớn, còn lại là vài điểm bán nhỏ lẻ. Có thể những ngày giáp Tết, các điểm bán lá dong sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, theo nhận định chung, chất lượng lá dong năm nay nhỏ, kích cỡ không đồng đều và giá bán có thể sẽ tăng cao. Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán và thời điểm này thị trường bánh mứt kẹo Tết đã khởi động. Điều đặc biệt năm nay tại thị trường Thái Nguyên, bánh kẹo Made in Việt Nam khá được lòng khách hàng. Theo lãnh đạo công ty cổ phần thương mại Nguyễn Quốc tổ 2 phường Gia Sàng, nhà phân phối độc quyền của nhãn hàng bánh kẹo Hữu Nghị tại thị trường Thái Nguyên. Chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, công ty đã nhập về số lượng lớn bánh mứt kẹo các loại với tổng doanh số khoảng 7 tỷ đồng. Đến thời điểm này, công ty đã phân phối được 80% lượng sản phẩm tới các đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn 9 huyện thành thị trong tỉnh. Ông Nguyễn Thành Phương, giám đốc công ty cổ phần thương mại Nguyễn Quốc, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Một gói bánh của các cái hàng chính thống chúng tôi phân phối ra thị trường thì rẻ từ 30 đến 40% so với lại cái giá hàng ngoại của hàng Thái Lan hoặc là hàng của Nhật hoặc hàng Hàn Quốc. Cho nên là về cái chất lượng rất là đảm bảo. Về cái mẫu mã các nhà sản xuất đã đưa ra được các cái chiến lược rất là kịp thời. Giá cả rất là hợp lý so với mọi năm thế nào thì năm nay cũng như vậy chứ không có gì thay đổi là cao. Cho nên vì vậy là khách hàng năm nay chúng ta vẫn cứ yên tâm. Giá cũng như năm ngoái, cái độ nhích không đáng kể. Thật sự như thế cho nên là về cái chất lượng và cái số lượng thì đảm bảo để phục vụ cho bà con đến mua đến ngày 30 Tết.
Nhìn nhận về thị trường bánh kẹo năm nay, hầu hết tiểu thương cho rằng thị trường bánh kẹo Tết đang có sự so găng giữa hàng nội ngoại. Bánh kẹo ngoại chạy đua bằng mẫu mã đẹp thì sản phẩm Việt chiếm ưu thế khi giá cả mang tính cạnh tranh cao, mẫu mã đã có sự thay đổi theo chiều hướng bắt mắt, tinh tế hơn. Chính vì các ưu điểm này nên bánh kẹo nội đã được khách hàng đón nhận. Một khách hàng sinh sống tại địa bàn thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khách hàng đa số là dùng bánh kẹo Việt Nam, nó vẫn ngon hơn, nó đa dạng. Nhất là Hải Hà rồi các quý hữu nghị thì bao giờ có uy tín cao hơn.
Nắm bắt nhu cầu và tâm lý tiêu dùng của người dân, các cửa hàng đại lý bánh kẹo trên địa bàn cũng chủ động nhập nhiều bánh mứt kẹo của Việt Nam để đáp ứng thị trường. Chị Hà Thị Bốn, quản lý cửa hàng tự chọn Đảng Nhỡ, tổ 14, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhân dịp Tết Nguyên đán này thì cửa hàng chúng tôi cũng đã nhập rất chi là nhiều các hàng bánh kẹo hàng Việt Nam và số lượng thì tăng hơn gấp đôi gấp ba lần so với ngày thường. Tại vì ngày Tết này người Việt Nam thì thường thường người ta sẽ tin dùng hàng Việt Nam nhiều hơn cho nên là chúng tôi nhập hàng Việt Nam nhiều hơn hàng ngoại.
Thời điểm giáp Tết Nguyên đán luôn là lúc thị trường chứng kiến sự gia tăng mạnh về số lượng bánh mứt kẹo các loại. Và việc người tiêu dùng quan tâm ưu tiên dùng hàng trong nước sản xuất đang trở thành tín hiệu tích cực, góp phần đưa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Hôm nay tại đây đã thắm lên sự đa dạng về màu sắc của hàng trăm loại hoa, cây cảnh. Theo quan sát của chúng tôi thì trong ngày đầu tiên khai trương chợ hoa cây cảnh, phục vụ nhu cầu chơi hoa ngày Tết của người dân đã thu hút rất đông người dân đến tham quan và mua sắm. Có mặt tại gian hàng bán hoa mai của anh Nguyễn Văn An đến từ Đoan Hùng, Phú Thọ được anh cho biết. Anh kinh doanh hoa mai đã nhiều năm nay. Vào các dịp Tết thì anh thường vào Nam để tìm mua hoa mai tại các nhà vườn về Thái Nguyên bán. Để chuẩn bị cho chợ hoa năm nay, trước đó một tuần tất cả các chậu hoa đã được vận chuyển bằng đường bộ, vượt qua trên 1.000 cây số. Hôm nay các chậu hoa mai đã có mặt tại Thái Nguyên phục vụ người chơi Tết.
Cái chất lượng mai năm nay so với năm ngoái ở ngoài Bắc là cái không khí nó lạnh hơn, thì vận chuyển ở trong đấy ra là hoa đang vào dịp nở rộ, thì thời tiết trong đấy là rất nắng nóng. Là ra đây thì gặp thời tiết lạnh, dự định là sẽ nở vào đúng dịp Tết năm nay.
Thế trung bình một gốc mai nó sẽ có giá từ bao nhiêu đến bao nhiêu ạ?
Nó dao động từ 2 triệu rưỡi trở lại cho đến 1 triệu trở lên.
Trong số rất nhiều khách tới tham quan, anh Nguyễn Đức Quảng ở phường Quang Trung có mặt tại đây từ rất sớm. Anh cho biết.
Năm nay gia đình tôi thì cũng đang có ý định là mua một cây đào và một cây mai. Và thấy cái thị trường mai năm nay thì thấy nó cũng phong phú như mọi năm. Còn giá cả thì nó cũng đắt hơn một chút.
Để phục vụ nhu cầu chơi hoa ngày Tết của người dân, bên cạnh những loại hoa truyền thống như lan, cúc, hồng tỉ muội, mỗi năm các nhà vườn đã phát triển thêm nhiều loại hoa mới, đẹp, bắt mắt, tạo nên sự phong phú đa dạng trong vườn hoa ngày Tết. Tuy các loại hoa còn chưa về nhiều, nhưng chị Nguyễn Hồng Hạnh ở phường Thịnh Đán đã dành thời gian đi tham quan chợ hoa với suy nghĩ.
Để chỉ chơi 3 ngày Tết thôi thì quá là lãng phí. Tôi muốn là đón xuân ngay từ những ngày đầu chớm Tết đến ngày đón xuân luôn từ bây giờ. Tuy là vừa mới qua một cái đợt rét rất khủng khiếp lên nhưng mà chất lượng hoa như thế này là ổn. Và tôi rất là thích những cái chậu hồng mà tôi vừa mới dùng xong kia thì thấy là cánh hồng năm nay là nó cũng là màu rất là tươi.
Thưa quý vị và các bạn, trong hàng trăm du khách đến tham quan chợ hoa cây cảnh tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đã có dịp trò chuyện trao đổi với một vị khách thật đặc biệt. Đó là bạn Virginia Costa đến từ Ba Lan. Chia sẻ những cảm nhận về không khí Tết tại Việt Nam và chợ hoa tại Thái Nguyên, bạn nói.
Tôi đến Việt Nam và tôi cảm thấy là ngày Tết ở Việt Nam rất là thú vị và tôi thấy là chợ hoa rất nhiều loại hoa đẹp và tôi muốn ở đây ở Việt Nam để đón ngày Tết Việt Nam vì đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời.
Thưa quý vị và các bạn, chợ hoa cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 tại trung tâm thành phố Thái Nguyên sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng Chạp. Dự báo trong những ngày tới, khu vực này sẽ rực rỡ sắc màu với hàng nghìn loại hoa cây cảnh phục vụ nhu cầu chơi Tết đón xuân của người dân thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 1 do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này tuần sau.
có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại. Với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng, chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Nhằm giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng của tỉnh Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất, Công ty Hoàng Mấm đã liên kết với hệ thống siêu thị Thành Đô Hà Nội, mở hệ thống siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Với diện tích 3 sàn trên 3.000 m2, tại siêu thị có bán 4 dòng hàng chính là thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm và thời trang. Siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Siêu thị Hoàng Mấm tại Trung tâm Thương mại chợ Minh Cầu rất hân hạnh được đón tiếp quý khách.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 545454.
Anh nhớ nhé, số 02803 545454.
Taxi Bình An, Bình An trên mọi nẻo đường.
Shhh. Ê, nghe gì không? Sao lớp bên kia có cái gì rộn ràng quá nè?
Loa loa loa, tin vui đến nhà, chào mừng xuân tới, mau hòa mạng mới. Một gói tiện ích 6, gói cước hay, tiện ích mê say giá siêu tiết kiệm.
Wow, xuất khẩu thành thơ luôn. Sao bữa nay hào hứng quá vậy Minh?
Thì đầu xuân khai bút để năm học mới học hành tiến tới. Tôi đang tâm đắc với gói tiện ích của Viettel, có đến 6 gói dịch vụ để lựa chọn đó Ngọc ơi. Gói đọc báo,
tin tức hàng ngày,
gói học tập,
gói thương hiệu hay,
gói sổ số,
kết quả tới ngay,
gói Facebook cập nhật liền tay.
Xem phim nghe nhạc,
tốc độ thần kỳ,
lưu lượng vô hạn,
không giới hạn chi,
gói ngày tuần tháng,
lựa chọn khó gì,
nào cùng đăng ký,
không cần nghĩ suy.
Thì ra là gói tiện ích, lưu lượng không giới hạn là còn có tốc độ cao. Ngọc cũng đi đăng ký đây.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày,
gói Facebook 3.000 đồng một ngày
và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày.
Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK
hoặc truy cập viettel.telecom.vn.
Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
muốn mang đến một năm mới an khang thịnh vượng, phát lộc phát tài cho khách hàng. Từ ngày 26 tháng 1 đến hết ngày 9 tháng 4 năm 2016, SHB triển khai chương trình khuyến mại với hàng ngàn giải thưởng, giá trị và hấp dẫn. Đối tượng áp dụng: khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại SHB. Sản phẩm áp dụng: tiết kiệm bậc thang theo số tiền. Loại tiền áp dụng: Việt Nam đồng. Kỳ hạn áp dụng: 3, 5, 8, 12, 13, 18, 24, 36 tháng. Hình thức khuyến mại: nhận quà lì xì liền tay và quay số trúng thưởng với nhiều giải thưởng hấp dẫn như chỉ vàng SCC, xe Mercedes-Benz A200 và 100 giải may mắn. Điều kiện áp dụng: số tiền 100 triệu kỳ hạn 3 tháng, 60 triệu kỳ hạn 5 tháng, 30 triệu kỳ hạn 8 tháng, 20 triệu kỳ hạn 12 tháng trở lên, tương ứng một mã dự thưởng. Trong tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán từ 15 đến 20 tháng 2 năm 2016, 16 khách hàng đầu tiên đến gửi tiết kiệm và tham gia chương trình tại mỗi điểm giao dịch sẽ được nhận thêm các bao lì xì lộc phát hay lời chúc mừng năm mới của SHB. Chương trình Thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.